là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2024 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương diễn ra sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Yên Bái trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Tỉnh Yên Bái huy động 200 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo.
Ngành thuế thu nợ thuế được gần 36 tỷ đồng.
Năm 2023 xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm khiến một người tử vong.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 17 tháng 1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2024 với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tham luận tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá các địa phương trong cả nước đã có nhiều cách làm hay sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023. Những kinh nghiệm quý này cần tiếp tục được nhân rộng để lan tỏa yếu tố tích cực trong lãnh đạo chỉ đạo của các địa phương. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy phải tiếp tục toàn tâm, toàn ý tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, các kết luận chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao mức sống cho nhân dân, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn thiếu, tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Chiều nay, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị huấn luyện, quản lý, duy trì kỷ luật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy diễn tập khu vực phòng thủ và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác sẵn sàng chiến đấu được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm, theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra. Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, kết hợp phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề Đoàn kết mẫu mực kỷ cương chủ động sáng tạo quyết thắng. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, duy trì thực hiện nghiêm nề nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra, duy trì nghiêm túc chế độ đóng quân canh phòng, kiểm soát quân sự trong dịp Tết. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu đơn vị cần chủ động nắm bắt quản lý tư tưởng cán bộ chiến sĩ để kịp thời định hướng, không để bị động trước những thông tin xuyên tạc bất lợi, chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội của các thế lực thù địch trong dịp Tết, làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi phấn khởi, an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đối tượng chính sách, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết bảo đảm lành mạnh, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn.
Ngày 17 tháng 1, Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ đạo các công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. các chỉ tiêu thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy và các nhiệm vụ tổng liên đoàn giao cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Lần đầu tiên, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban dân tỉnh tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp đối thoại giữa Ban Thường vụ tỉnh ủy và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân viên chức, người lao động, phối hợp tổ chức phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các hoạt động thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được triển khai rộng khắp ở cả 3 cấp trong tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh đã trao 1.000 suất quà, 300 vé xe, hỗ trợ xây 13 nhà mái ấm công đoàn, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 118 đoàn viên, hỗ trợ làm 34 nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ 30 đoàn viên thuộc Liên đoàn huyện Mù Căng Chải bị lũ quét, số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Các phong trào thi đua và xây dựng các mô hình, điển hình phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm. Trong năm thành lập mới 29 công đoàn cơ sở, phát triển mới 2.325 đoàn viên, giới thiệu 1.274 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, hoạt động công tác nữ công, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời sống việc làm của công nhân viên chức lao động. Năm 2024 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam. Do vậy, tổ chức công đoàn tỉnh cần tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trước mắt, cần làm tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Tặng cờ thi đua các chuyên đề văn hóa thể thao, xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Đồng thời tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2023 và bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cụm thi đua với Liên đoàn lao động tỉnh năm 2024.
Ngày 17 tháng 1, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cơ bản đều tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu của chính phủ giao. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 31,58%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 93 triệu người, chiếm khoảng 93,35% dân số. Công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. Ngành đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành các nhiệm vụ theo đề án 06 của chính phủ. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 55 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Đối với tỉnh Yên Bái, đến hết năm 2023 có trên 82.700 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm tỷ lệ bao phủ 20% so với lực lượng lao động. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 100,6%. Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội chiếm 1,81% trên tổng số thu. Trong năm đã giải quyết cho 40.900 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền chi trả trên 2.500 tỷ đồng. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 1,2 triệu lượt bệnh nhân với số tiền gần 777 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội vượt kế hoạch giao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ. Trong đó phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,1%, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí giao dịch cho các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời toàn ngành tăng cường các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm người tham gia bảo hiểm. Việc quản lý tài chính, quản lý quỹ đảm bảo nguyên tắc an toàn bền vững, hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai quyết liệt đề án 06, coi đây là cơ sở nền tảng quan trọng trong liên thông, chia sẻ, phục vụ quản lý của ngành, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2023, tổng nguồn lực tỉnh Yên Bái đã huy động để thực hiện hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đạt gần 200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 39 tỷ đồng, nguồn vay tín dụng ưu đãi trên 22 tỷ đồng, từ các doanh nghiệp địa phương, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trên 52 tỷ đồng và gia đình dòng họ cộng đồng dân cư nơi cư trú trên 90 tỷ đồng. Từ các nguồn lực này, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho 1.834 hộ nghèo và cận nghèo, hoàn thành được mục tiêu đề ra trong năm 2023. Phát huy kết quả đạt được, dự kiến năm 2024, toàn tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ là 1.424 nhà cho hộ nghèo cận nghèo, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà.
Năm 2023, ngành thuế đã tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu hồi tiền nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh. Với mục tiêu phấn đấu thu hồi tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ ngành thuế, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý thu hồi nợ thuế, đáp ứng thay đổi nghiệp vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ theo quy định, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn để thu hồi nợ thuế. Trong năm 2023, ngành thuế đã ban hành trên 161.000 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế. Ngành thuế cũng đã kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế, thu nợ qua cưỡng chế được gần 36 tỷ đồng. Cùng với quản lý chặt chẽ, hạn chế nợ mới phát sinh, ngành thuế đã chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế duy trì sản xuất kinh doanh. Theo đó, cơ quan thuế đã chủ động tuyên truyền tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Cùng với đó, tập trung xử lý dứt điểm việc khoanh nợ, xóa nợ, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo quy định số 94.
Năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra 198 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 20 cơ sở với số tiền gần 60 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Qua kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm vi phạm về điều kiện dụng cụ, về nhãn hàng hóa, vật liệu bao gói, thực phẩm không đảm bảo an toàn, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với việc xử phạt hành chính, các đoàn thanh tra kiểm tra đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với các sản phẩm không đảm bảo an toàn. Tiếp nhận giải quyết và trả kết quả 70 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 37 người mắc, trong đó có 1 người tử vong. Năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư phương tiện trang thiết bị cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành địa phương trong kiểm tra kiểm soát hàng thực phẩm nhập lậu, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán của các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, đồng thời xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, vi phạm các quy định của pháp luật, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, Tổng thống Nga Putin đã tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sun-hui tại Điện Kremlin. Đài truyền hình nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Putin đã được thông báo về kết quả cuộc thảo luận giữa bà Choi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó cũng trong ngày, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Choi Su-hui diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên. Trước đó, hôm 15 tháng 1, Điện Kremlin tuyên bố Nga có ý định phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực, đồng thời gọi Triều Tiên là láng giềng và đối tác gần gũi nhất của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Triều Tiên sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Trong bài phát biểu và trả lời trực tuyến trên truyền hình với sự tham dự của khoảng 250 nhà báo tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Macron cho biết cam kết hàng đầu của chính phủ mới là khống chế lạm phát và cải thiện mức thu nhập của người dân Pháp đang suy giảm do tác động của các cuộc khủng hoảng dịch bệnh và năng lượng. Một tuần sau khi bổ nhiệm chính phủ mới, Tổng thống Macron nhấn mạnh chính phủ mới sẽ vận hành trên phương châm táo bạo, hành động và hiệu quả và đặt ưu tiên giải quyết cải thiện cuộc sống của người dân. Về đối ngoại, Tổng thống nhấn mạnh Pháp hướng tới việc trở thành một cực ổn định thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc. Người đứng đầu nước Pháp cho biết sẽ thăm Ukraine vào tháng 2 tới để ký kết thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương và cung cấp thêm cho Ukraine 40 tên lửa hành trình tầm xa và một số loại bom.
Tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 1, Tổng thư ký Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao Lý Bảo Đông cho biết hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao sẽ được tổ chức ở Hải Nam từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Theo ông Lý Bảo Đông, công tác chuẩn bị cho hội nghị đã được triển khai và hội nghị thường niên năm nay sẽ tập trung thảo luận về cách cộng đồng quốc tế cùng nhau đối mặt với những thách thức và chia sẻ trách nhiệm. Chủ đề của hội nghị thường niên 2024 là châu Á và thế giới, những thách thức và trách nhiệm chung. Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức ở Bắc Kinh, ông Lý Bảo Đông nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng như phục hồi kinh tế chậm chạp, tình hình quốc tế liên tục bất ổn và thời tiết khắc nghiệt. Hội nghị sẽ mời các lãnh đạo người đứng đầu các tổ chức quốc tế, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia tham dự để thảo luận về cách châu Á và thế giới cùng nhau đối mặt với các thách thức và thúc đẩy phát triển chung hướng tới hòa bình và phát triển ổn định. Hội nghị năm nay sẽ thiết lập 4 chuyên mục chính gồm kinh tế thế giới, đổi mới công nghệ, phát triển xã hội và hợp tác quốc tế. Ngoài ra, diễn đàn Bắc Ngao 2024 sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp quan trọng như diễn đàn y tế toàn cầu, diễn đàn đổi mới khoa công nghệ quốc tế, diễn đàn an ninh phát triển kinh tế và diễn đàn phục hồi nông thôn và phát triển đô thị xanh toàn cầu.
Chiều 16 tháng 1, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera thuộc tỉnh Bắc Maluku ở miền đông Indonesia đã phun cột cho bụi cao tới 1,7 km. Với độ cao khoảng 1.335 mét so với mực nước biển, núi lửa đang trong tình trạng cảnh báo cao mức 2 trong thang bậc gồm 2 mức. Trong năm 2023, núi lửa Dukono đã phun trào tổng cộng 3.324 lần, khiến người dân phải đeo khẩu trang và đeo kính bảo vệ khi hoạt động ngoài trời mỗi ngày vì tro bụi của núi lửa rơi xuống. Núi Dukono là một trong 129 ngọn núi lửa đang hoạt động tại Indonesia.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vào ngày 16 tháng 1 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công thứ 3 nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, phá hủy 4 tên lửa đạn đạo chống hạm của nhóm này. Phát biểu với báo giới, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các cuộc tấn công phủ đầu được thực hiện khi tên lửa của Houthi chuẩn bị nhắm vào các tàu thương mại và tàu chiến Mỹ trong khu vực. Kể từ ngày 11 tháng 1, Mỹ và Anh đã tấn công hàng chục cơ sở tên lửa và radar của phiến quân Houthi ở Yemen. Cũng trong ngày 16 tháng 1, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo Hải quân nước này đã thu giữ các thành phần tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do Iran sản xuất từ con tàu ở ngoài khơi Somali vào tuần trước. Theo CENTCOM, với vụ bắt giữ mới nhất, rõ ràng Iran tiếp tục vận chuyển viện trợ sát thương tiên tiến cho Houthi, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Ngày 16 tháng 1, phát ngôn viên lực lượng Houthi cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công một tàu chở hàng của Hy Lạp ở ngoài khơi Yemen bằng tên lửa hải quân khi con tàu đang hướng tới Israel.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã phát động xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo. Thông qua các mô hình đã tuyên truyền vận động cổ vũ nhân dân thi đua lao động sản xuất, đóng góp công sức, tiền của để tôn tạo kiến thiết xây dựng quê hương. Mùa xuân này, trên khắp các bản làng ở huyện Văn Chấn đã khoác lên một tấm áo mới đón Tết Giáp Thìn trong niềm hân hoan phấn khởi, ghi nhận của phóng viên Trần Văn.
Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê đã lựa chọn mô hình vận động nhân dân đóng góp nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn và tôn tạo cảnh quan môi trường sống. Thực hiện mô hình này, cán bộ đảng viên trong thôn đã tích cực đóng góp tiền mặt, hiến đất và vận động anh em dòng họ trong và ngoài xã đóng góp xây dựng quê hương. Kể từ năm 2020 đến nay, thôn Văn Tứ đã huy động nhân dân đóng góp được trên 800 triệu đồng, hiến trên 1.200 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, công sức của nhân dân, Văn Tứ đã nâng cấp đổ bê tông được trên 4,8 km đường liên thôn, nội thôn, xây dựng một cổng làng, gần 5 km lưới điện thắp sáng. Ngoài ra, chi hội phụ nữ thôn còn trồng được hàng trăm mét đường hoa, góp phần cùng xã Đồng Khê hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020, rồi thôn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Khoa, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm nay là báo cáo tài chính năm 2007, có thu, có chi và coi như ai ủng hộ có tên tuổi và coi như là chi phí cái gì coi từng ngày thì việc rõ ràng rành mạch nên là trước khi thông qua như thế là đầu tiên tổng hợp trong một năm thì này báo cáo trước chi bộ xem xét nghiên cứu xong bây giờ lại tiếp tục báo cáo trước hội nghị quân nhân chính. Chủ yếu là mình phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nói như thế là phân tích cho như thế là dân người ta dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ thì coi người ta mới đồng tình ủng hộ mình được. Ví dụ vào năm nay chúng ta cố gắng làm cái gì thì chẳng hạn thì dân người ta nhất trí.
Tuy cán đích nông thôn mới sau nhiều xã ở huyện Văn Chấn, nhưng Đồng Khê lại thực hiện được nhiều tiêu chí đạt chất lượng cao. Đây chính là tiền đề để xã sớm hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Là xã thuần nông, nhưng Đồng Khê lại biết phát huy nội lực của mình, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Hàng năm thông qua các mô hình dân vận khéo, Đồng Khê đã huy động được hàng tỷ đồng trong nhân dân, cùng hàng trăm ngày công để kiến thiết, tôn tạo cảnh quan môi trường, giao thông nông thôn. Đến nay Đồng Khê đã là một trong ba xã ở huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Xuân Cần, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Khi người dân đã nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và người dân đã tin và làm theo và từ đó thì dân rất nhiệt tình ủng hộ, từ đó đã hiến đất vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để hiến công và đóng góp cái công sức của mình để tham gia vào xây dựng, đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
Huyện Văn Chấn hiện có 21 xã và 3 thị trấn, trong đó có 15 xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 có 17 xã cán đích nông thôn mới. Trong giai đoạn 2020-2025 có 11 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là những xã có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, cần phải có nhiều nguồn lực đầu tư của nhà nước. Trong khi nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư. Do đó, để đảm bảo cho các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp để huy động nội lực của nhân dân. Trong đó có việc xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp quan trọng. Đến nay huyện đã xây dựng được 230 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với dân vận khéo, trong đó Mặt trận Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn với phong trào xây dựng khu dân cư 5-0, hội nông dân với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, hội cựu chiến binh với phong trào hội cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, liên đoàn lao động với phong trào xây dựng mái ấm công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, đoàn thanh niên với phong trào tuổi trẻ Văn Chấn chung tay xây dựng nông thôn mới, mô hình tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp. Đồng chí Bùi Ngọc Dũng, Bí thư huyện đoàn Văn Chấn nói:
bám sát vào cái tình hình thực tiễn ở cơ sở, thì tổ chức chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện các cái phần công trình, phần việc thực hiện cái mục tiêu là phát triển huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bên cạnh đấy thì là chỉ đạo cho đoàn viên thanh niên thì tập trung theo thực hiện cái phát triển kinh tế tại địa phương. Phát triển kinh tế ở đây thì mang tính chất là bền vững theo sự định hướng của huyện ủy và ủy ban nhân huyện đối với lại vùng sản xuất.
Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Văn Chấn đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt có 6 xã đặc biệt khó khăn đã bứt phá trở thành xã nông thôn mới. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã huy động trên 1.500 tỷ đồng để xây đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp chiếm trên 26%. Ngoài ra, nhân dân còn hiến hàng chục hectare đất, hàng ngàn cây xanh tạo mặt bằng cho việc xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Ông Hoàng Anh Dũng, Phó trưởng Ban dân vận huyện ủy Văn Chấn trao đổi thêm:
Ban dân vận huyện ủy tiếp tục tham mưu cho huyện ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các hiệu quả các nội dung phong trào thi đua dân vận khéo và phát huy nội dung phong trào thi đua dân vận khéo, vai trò chủ động sự vào cuộc các hệ thống chính trị, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo thiết thực hiệu quả có tính bền vững, trong đó trọng tâm là nhân rộng các điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, để nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng và chất lượng nội dung công tác phong trào thi đua.
Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo đã khơi dậy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân trong kiến thiết xây dựng quê hương. Các mô hình dân vận khéo cũng đã tác động tích cực đến việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào khuyến học khuyến tài, giữ gìn vệ sinh môi trường, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Văn Chấn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Thái Lan giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Kyrgyzstan ở trận ra quân trong khuôn khổ bảng F Asian Cup 2023. Thái Lan lại thể hiện bộ mặt rất tích cực. Họ pressing liên tục và ép sân phần lớn hiệp 1 dù còn truyền sai nhiều. Phút 26, bàn thắng đã tới cho người Thái khi Supachai băng vào sút bồi mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, Supachai đã hoàn tất cú đúp khi một lần nữa sút bồi hoàn thành. Supachai suýt nữa có hat-trick nhưng đệm cận thành ra ngoài ở phút 63. Và trận đấu kết thúc với anh một cách đáng buồn khi sau đó hơn 10 phút tiền đạo này bị chấn thương nặng phải rời sân trên cáng. Kyrgyzstan cố gắng tấn công nhưng tỏ ra bế tắc. Thái Lan có vài cơ hội tương đối nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng và voi chiến với chiến thắng 2-0 có 3 điểm trong ngày ra quân. Cũng tại bảng F, Ả Rập Xê Út đã đội ngược dòng thành công trước Oman ở những phút bù giờ cuối cùng. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Oman mới là đội mở tỷ số sau khi được hưởng phạt đền từ một tình huống có va can thiệp ở phút thứ 9. Người đã thành công trên chấm 11m là Salah Aniyai. Trong phần còn lại của hiệp 1, Ả Rập Xê Út nỗ lực dâng cao đội hình chơi tấn công nhưng bế tắc. Đội từng 3 lần vô địch Asian Cup chỉ tung ra 3 cú sút trong suốt hiệp đấu này. Một trong số đó đi trúng đích nhưng không mang lại bàn thắng. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Oman. Sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út tiếp tục ép sân, còn Oman lùi sâu đội hình trước phòng ngự phản công. Nỗ lực tấn công của Ả Rập Xê Út được đền đáp vào phút 78 bằng bàn thắng của Abdurrahman Gaeb. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Ả Rập Xê Út tiếp tục tấn công áp đảo. Tới phút 90+6, Ali Al-Bulehi đánh đầu tung lưới Oman. Ban đầu bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tuy nhiên sau khi tham khảo va, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ và Ả Rập Xê Út vượt lên dẫn 2-1 trong thời gian ít ỏi còn lại. Oman không thể gỡ hòa, qua đó chấp nhận thua ngược. Chuyển sang diễn biến bảng F Cúp bóng đá châu Phi 2023. Mali bắt đầu chiến dịch bằng chiến thắng khá vất vả trước Nam Phi. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Nam Phi mới là đội có cơ hội ngon ăn mà để mở tỷ số. Phút 15, hậu vệ của Mali để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Nam Phi hưởng quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, Persitao lại thực hiện cú sút đưa bóng đi vào xa ngang. Persitao hẳn sẽ phải rất tiếc nuối với cơ hội mà mình bỏ lỡ bởi Nam Phi sau đó đã nhận bàn thua trong hiệp 2. Chỉ trong vòng từ phút 60 đến phút 66, Hamari Traore và Lasinesi Naoko lần lượt điền tên bàn tỷ số, giúp Mali dẫn cách biệt 2 bàn. Thời gian còn lại, Nam Phi bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Thắng trận ra quân, Mali vươn lên dẫn đầu bảng E. Họ cùng có 3 điểm như Namibia nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda WinX sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.